Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2014 và chúng ta đang ở trong ngày thứ 3 của khóa tu học tịnh hóa thân tâm lần thứ 2 tại thiền viện Bay từ California, Mỹ Quốc. Hai ngày hôm nay thì chúng ta đã nói đến cái tiến trình của chúng ta để chuyển hóa thanh tịnh cái thân của chúng ta từ cái phần thô cho tới phần vi tế. Và như ngày hôm qua chúng ta đã giới thiệu sơ với đại chúng, tức là chúng ta có thể bị bệnh ha, hay là bị bất an, bị rối loạn ở bất cứ tầng thân nào. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả những sự bế tắc đó nó đều được dồn, nó đều được biểu hiện ra trên cái thân vật lý của mình là cái rõ ràng nhất ha, là cái rõ ràng nhất. Thì như vậy trong quá trình chuyển hóa thì chúng ta cũng có thể là chuyển hóa ở từng cái tầng thân của mình, hay là chúng ta phải chuyển hóa đồng bộ hết thì nó mới có được hiệu quả. Nếu như chúng ta chỉ chuyển hóa từng phần một thì như vậy nó sẽ mất cái thời gian lâu hơn, cũng như là nó sẽ lại bị kẹt trở lại nếu như chúng ta chỉ giải quyết những cái tầng thân thấp mà thôi. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái tiến trình mà tịnh hóa thân tâm của chúng ta trong hai ngày qua thì chúng ta cũng đã bắt đầu đi vào đồng bộ hết tất cả bốn cái tầng thân của mình để mà chuyển hóa nó một cách đồng bộ. Và như ngày hôm qua mình có nói là tất cả các cái kim tự tháp năng lượng này, từ bốn cái thân của mình cho đến các cái loại thức ăn của mình, và khi chúng ta quy chiếu về bốn yếu tố căn bản trong vũ trụ thì nó cũng tương đồng như vậy hết cả. Và trong cái ngày đầu tiên thì chúng tôi đã nhấn mạnh rất là nhiều lần trên cái nguyên lý của vũ trụ một cách tổng quát, là bốn cái yếu tố căn bản này nó sẽ không có cố định ha, nó lưu chuyển, nó thay đổi liên tục và tùy theo cái điều kiện, cái nhân duyên tác động thì cái sự chuyển hóa nó sẽ nhanh hay chậm ha. Thành ra cái nguyên tắc chung nó vẫn là nếu như mà nó bị tù túng, nó bị dính mắc, nó bị nặng nề, nó bị thô thì như vậy nó sẽ đi từ vi tế đến thô, nó chuyển từ cái dạng năng lượng vi tế nhất, vô tướng nhất, trở thành cái dạng hình thể nặng nề nhất, thô thiển nhất, và lúc đó nó sẽ bị chịu cái lực chi phối của vũ trụ, tức là lực hấp dẫn, đặc biệt là cái lực hút của trái đất. Ngược lại, khi mà chúng ta mở cho nó ra thông thoáng, rộng rãi, lưu chuyển nhanh chóng hay là không còn sự dính mắc nữa, thì nó sẽ chuyển hóa ngược lại từ cái phần nặng lên cái phần nhẹ, từ cái giới hạn lên cái không giới hạn, từ cái thấp lên cái cao, vân vân. Thì như vậy chúng ta có thể sử dụng, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta bị chết tủa lại, hay là chúng ta bị tù đọng lại, ứ tắc lại, để rồi từ mỗi cái phần thân của nó hay là mỗi cái phần vật chất của nó đều có thể tạo nên cái sự bất quân bình và rối loạn. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng sẽ đi về cái tầng thấp nhất. Do vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái nguyên tắc là dùng cái chất liệu của cái nguyên liệu hay là cái tầng năng lượng nào để chuyển hóa cái tầng năng lượng đó. Lấy ví dụ như chúng ta có thể dùng chất cứng để đẩy chất cứng, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp chăm sóc cái thân vật lý của chúng ta để trị những cái bệnh trên cái thân vật lý của mình. Nhưng mà như vậy nó sẽ không đủ. Lấy ví dụ như chúng ta bị sưng, bị phù, bị đau nhất, mà chúng ta chỉ xoa bóp chúng ta chỉ xoa bóp bên ngoài, chúng ta chỉ trị trên cái gốc của nó như vậy thì nó giảm thôi, nhưng nó sẽ không hết, sau đó nó sẽ trở lại đó. Thì ở đây cũng vậy, trên bốn cái yếu tố căn bản của vũ trụ để hình thành nên tất cả các pháp trong thế gian này, và đặc biệt là trong con người của mình, thì bốn cái yếu tố chất cứng, chất lỏng, chất khí và chất nóng, nó cũng có cái nguyên tắc chung như vậy. Và đặc biệt là chúng ta thấy hai cái chất liệu thô là chất cứng và chất lỏng ha. Còn hai cái chất liệu nó không có hình tướng là chất khí và chất nóng. Thì bởi vì hai cái tầng năng lượng ở trên, hai cái chất liệu ở trên nó không có hình tướng, thành ra nó không có cái giới hạn, và mình cũng khó mà ước chừng, đo lường hay là điều chỉnh được nó nha, khi mình không có thấy nó rõ. Do vậy mà mình phải dùng hai cái tầng dưới nha, nó rõ ràng hơn, nó có hình tướng. Thì như vậy mình sẽ điều khiển, điều chỉnh từ cái phần đó trước. Thì chúng ta đang muốn cho nó đẩy ra, chúng ta đang muốn cho nó mở rộng ra nha. Thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái chất cứng. Nhưng mà ngày hôm qua chúng tôi thưa với đại chúng rồi, nếu chúng ta đưa chất cứng vào thì chúng ta sẽ làm nó nặng nề hơn và bế tắc hơn. Thì như vậy, cái việc tẩy trừ độc tố, cái việc giải tỏa những cái bế tắc nha, hay là đốt bớt những cái năng lượng dư thừa trong người mình, nó sẽ không có hiệu quả lâu dài và rộng rãi. Thành ra chúng ta sẽ phải sử dụng cái tầng năng lượng cao hơn, tức là một cái loại vật chất cao hơn nó. Đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng cái nước. Cái yếu tố thứ hai nữa mà tại sao chúng ta sử dụng nước, bởi vì chúng ta biết rằng trong cơ thể con người ta nói riêng và trong vũ trụ này nói chung, thì cái thể lỏng này nó chiếm 3/4, nó chiếm 3/4 cho tới 2/3 tổng cân nặng. Thành ra trong con người của mình, cái thể dịch, thể lỏng này nó chiếm khoảng 70%, tức là 2/3 trọng lượng cơ thể. Mà đặc biệt hơn nữa thì lát này chúng ta sẽ đi sâu vào, thì chúng ta sẽ thấy trong cái thân của con người ta, thì cái phần não bộ của mình đó, cái phần não bộ của mình nó còn chứa nhiều cái chất lỏng hơn nữa. Cái não bộ của mình nó sẽ chứa nhiều cái chất lỏng hơn nữa, và chính vì cái não bộ của mình là cái bộ chỉ huy tối cao, cái não bộ của mình là cái bộ chỉ huy tối cao, thành ra khi mà nó chứa nước nhiều như vậy thì nó mới có khả năng làm những cái chức năng đặc biệt, những cái chức năng đặc biệt mà những cái cơ quan bộ phận khác không có, cũng như nó có những cái tính năng rất là đặc biệt. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao nó lại có những cái chức năng, tính năng đặc biệt như vậy, thì nhờ cái gì đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái cấu tạo của nó thì nước, trong cái cấu tạo của nó thì nước là chiếm đại đa số. Thành đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng nước để chúng ta chuyển hóa nó, bởi vì nó là cái chất liệu căn bản để tạo nên cái con người của mình, cũng như là tạo nên vũ trụ, đó là cái hành tinh chúng ta đang cư trụ. Rồi, thì đó là một cái nguyên nhân kế tiếp. Cái nguyên nhân tiếp nữa là chúng ta thấy rằng tất cả những cái thể chất mà mình học xưa nay trong vũ trụ á, cái này là những cái kiến thức khoa học căn bản từ mình học lớp 6, lớp 7 vật lý hóa học gì đó. Thì ngày xưa khi mà mình học tất cả các chất liệu thì mình chỉ được học hai cái tính chất căn bản là tính chất vật lý và tính chất hóa học thôi, phải không? Quý vị học nước, học đồng, học chì, học khí, học gì cũng vậy, tức là mình chỉ học được tính chất lý học và tính chất hóa học, thì mình không học được cái gì cao hơn hết. Nhưng mà bữa nay mình sẽ tìm hiểu một cái chất liệu rất là đặc biệt, đó là nước nha. Cái chất liệu này duy nhất trong vũ trụ này, tức là nó không những có tính chất vật lý, tính chất hóa học như những chất liệu khác, mà nó còn có những cái tính chất cao hơn là nó có cái tâm lý tính và tâm linh tính. Nó có tâm lý tính và tâm linh tính. Thì cái lý tính của nó biểu hiện trên cái phần thân vật chất của mình. cái hóa tính của nó biểu hiện trong cái phản ứng sinh lý sinh hóa, trong tất cả sự chuyển hóa năng lượng. Đó là cái thân thứ hai, nhưng mà đặc biệt là nó có tâm lý tính và tâm linh tính, thành ra nó là một cái chất liệu rất là đặc biệt. Và đó là lý do tại sao cái con người của mình nó có đầy đủ bốn cái thân, và đó là lý do tại sao con người của mình lại được chứa nhiều nước đến như vậy. Rồi khi mà chúng ta bắt đầu đi khảo sát từng cái tính chất một của nó, thì chúng ta cũng thấy rằng ngay cả hai cái tính chất căn bản đặc thù mà tất cả các chất liệu khác trong vũ trụ có, tức là cái lý tính và cái hóa tính, thì bản thân cái nước nó cũng đã đặc biệt hơn những cái chất liệu khác. Tức là chỉ so ở hai cái tầng thấp đó, cái lý tính và hóa tính, thì nước nó cũng đã khác biệt hơn so với tất cả những chất liệu khác trong vũ trụ. Trước hết thì mình nói về cái tính chất vật lý của nó, là về hình thể, là về hình thể, về kết cấu và những cái sự biểu hiện, những cái sự biểu hiện ra. Thì chúng ta thấy rằng cái cấu tạo căn bản của cái phân tử nước là nó là một oxy và hai hydro, là một oxy và hai hydro. Thì ở đây cái góc độ của nó, cái góc độ của nó thì ở đây mình chưa có biết nó chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nếu quý vị sẽ nhìn thấy, chúng ta lấy cái đường nối này, đường ngang này là cái móc, thì như vậy nếu chúng ta vẽ một cái đường vuông góc lên so với nó là 90 độ, chúng ta kéo một cái đường thẳng ra là 180 độ, thấy không? Thì như vậy mình không biết chính xác cái góc độ này là bao nhiêu, nhưng mình biết một điều rất chắc chắn là nó sẽ lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ. Đó, thì đơn giản như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái điểm thứ nhất là cái lý do tại sao mà càng ngày lý do tại sao càng ngày mà chúng ta thấy cái con người của chúng ta nó càng bị chín mắt, nó càng bị bế tắc, nó càng bị chậm luật, nó càng bị tù đọng lại, kể cả phần vật lý. Rồi sau này chúng ta đi đến sinh lý, đi đến tâm lý cũng vậy. Tại sao càng ngày càng dính mắc nhiều hơn? Tại sao càng ngày mình càng bị bực bội, căng thẳng nhiều hơn? Tại sao càng ngày mình càng bị những cái bệnh xương khớp, mất trí nhớ, trầm cảm nhiều hơn? Thành ra chúng ta thấy rằng cái góc độ của nó trên 90 độ và nhỏ hơn 180 độ, thì thực ra thì nó khoảng 120 mấy cho tới 130 mấy độ. Nhưng mà khi mà nước nó đi vào trong cái đường ống của mình, ngày nay mình thấy rằng khoa học kỹ thuật đời sống tiện nghi, thì mình không còn sử dụng nước trong ao hồ sông rạch hay nước mưa nữa, mà mình sử dụng nước qua hệ thống đường ống, phải không? Mình sử dụng qua nước của cái hệ thống cung cấp bởi nhà máy nước, mà qua cái hệ thống đường ống của mình thì tất cả những cái góc trong nhà mình không có góc nào lớn hơn 90 độ cả. Quý vị thấy chưa? Tất cả những cái góc cua của các đường ống nước là 90 độ là lớn nhất. Thành ra cho dù mình mới mua một cái nhà máy tinh, hệ thống đường ống là trống trải sạch sẽ, nhưng mà khi nó chạy qua các cái ngõ góc cua đó thì nó sẽ bị dồn ngược trở lại, và cái góc độ nó cứ hẹp lại dần dần. Và từ cái chỗ của bồn nước đó tới nhà mình càng xa bao nhiêu, càng đi qua nhiều cái góc cua đó nhiều bao nhiêu, thì cái phân tử nước nó lại hẹp dần bấy nhiêu. Đó là mình nói là cái nhà của mình mới và hệ thống ống nước mới. Còn nếu như cái hệ thống ống nước của mình mà nó cũ, hệ thống ống nước của mình mà nó cũ, nó có những cái cặn bẩn, những cái rỉ sét ở trong lòng ống, thì như vậy khi nước nó chạy qua cái đường ống nó va chạm, nó sẽ bị chậm lại, nó sẽ bị tắc nghẽn và nó sẽ bị dồn trở lại, thì cái góc độ nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì đó là chúng ta thấy cái sự thay đổi trên cái cấu hình của tính chất vật lý của cái phân tử nước này. Thì căn bản cái phân tử nước này, nếu như chúng ta thấy một đơn vị hay là một cái nguyên tử của nó thì nó sắp xếp một cách đơn lẻ như vậy. Nhưng mà khi chúng ta sắp xếp nó lại trong một phân tử, trong một cái kết cấu liên kết với nhau, thì nó luôn luôn tạo thành cái hình từ lục giác cho tới bát giác, chứ nó không thể nào tạo nên cái hình tứ giác được cả. Tại sao? Tại vì cái hình tứ giác thì cái góc của nó chỉ có 90 độ. Nếu là hình tam giác thì góc của nó chỉ có tối đa là 60 độ. Thấy không? Thành đó là lý do tại sao khi nó phối hợp lại với nhau để tạo thành những cái phân tử nước, thành những cái hồ nước vân vân, thì nó luôn luôn kết lại thành ra cái hình lục giác cho tới bát giác. Để cái góc của nó là từ 120 trở lên. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà cái đời sống càng tiện nghi như vậy thì cái nước nó sẽ không còn được tròn trịa thông thoáng nữa, mà nó sẽ bị kết dính lại, nó sẽ bị kết dính lại, nó sẽ bị tù đọng lại, nó sẽ bị cô đặc lại. Thì đây là hình ảnh của cái nước chúng ta lấy trong robinet, nước tap water đó. Còn nếu như chúng ta lấy nước ngoài sông hồ, nước mưa, thì chúng ta sẽ thấy nó như trái banh, giống như trái banh dài rồi. Thành ra chúng ta thấy cái này là cái sự thay đổi về cái tính chất vật lý, cái cấu hình của nó. Khi mà chúng ta có cái điều kiện đời sống càng ngày càng tiện nghi, càng phát triển, thì như vậy chúng ta thấy cái mặt trái của nó. Bây giờ chúng ta đi trở ngược lại xem thử coi cái tính chất vật lý của nó, tính chất vật lý của nước này rất đặc thù hơn tất cả những cái chất liệu nào trong vũ trụ. Tại vì những cái chất liệu trong vũ trụ á, thì nó chỉ có tuân thủ cái nguyên tắc là nóng thì nó nở ra, lạnh nó co lại, thấy không? Tất về tính chất vật lý của nó, khi cái nhiệt độ gia tăng thì nó sẽ giãn nở ra, còn khi mà nhiệt độ thấp thì nó sẽ co lại. Nhưng mà riêng nước thì nó không tuân thủ cái nguyên tắc hai thái cực như vậy. Nước nó không tuân thủ nguyên tắc hai thái cực như vậy. Quý vị thấy khi mình đun nước nó nóng nó lên thì nước nó sẽ giãn nở cái thể tích, thì như vậy nó tuân thủ so với những cái khác. Nhưng mà ngược lại khi nó bị lạnh thì sao? Nó nở ra, thấy không? Khi nó bị lạnh nó vẫn nở ra, chứ nó không co lại như những chất liệu khác. Thành ra chúng ta thấy trong cái khoảng nhiệt độ chất từ 0 độ cho tới 60 mấy, 70 độ, đó là cái khoảng nhiệt độ trung đạo ở giữa của nó, thì nó sẽ không thay đổi cái cấu trúc của nó, không thay đổi cái thể tích hay là cái hình dạng của nó nhiều. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy nó có một cái khoảng trung đạo, tức là nó không bị đi thành hai cái thái cực như những chất liệu khác. Và trong cái khoảng nhiệt độ từ 0 cho tới 60 mấy, 70 độ thì cái thân nhiệt của con người ta là 37 độ C, nó lại nằm ngay cái khoảng gần ở giữa đó nữa. Thành ra chúng ta thấy cái khả năng linh hoạt uyển chuyển và cái phương pháp tu tập mà đạo Phật chọn là trung đạo, bởi vì cái chất liệu tạo nên con người nó có một cái khả năng ưu việt ở trong cái khoảng đó. Thành ra chúng ta thấy ngay cả cái yếu tố căn bản đầu tiên là tính chất vật lý thì nó đã quá đặc thù và nó có được cái chất, nó có được một cái tính chất ưu việt, và đó giúp cho chúng ta được rất là dễ chuyển hóa, rất là dễ thay đổi và rất là dễ trở về cái sự vững vàng an định, tức là cái trung đạo. Tại vì cái trung đạo thật ra mình nói nó cho ghê gớm, chứ nếu như mình nhìn trên khoa học đó, thì nó đơn giản lắm. Tức là lấy ví dụ như quý vị thấy, quý vị có một cái cán cân, cái cân bàn đó. Cái cân bàn khi mà mình để nó nằm ngay chính giữa thì hai bên nó cân bằng nhau, Rồi, nếu như một bên mà nó nặng thì bên kia nó nhẹ, nó sẽ chốc lên liền. Và nếu như mà mình để cái vạch đó mà càng xa cái điểm trung tâm bao nhiêu thì cái sự dao động nó càng lớn bấy nhiêu. Nếu mình để cái vạch đó mà càng gần về cái trung tâm bao nhiêu thì cái sự dao động nó ít bấy nhiêu. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy trên cái nguyên lý đó thì thật ra cái thể chất, cái trọng lượng, cái vật chất gì đó mà mình để lên nó không quan trọng. Nhưng mà rõ ràng nó càng đi ra xa cái trung tâm của nó, cái trung đạo của nó bao nhiêu thì cái sự thay đổi, cái sự dao động của nó càng lớn bấy nhiêu. Thì khi mà mình đi nó về, trở về cái phần ở gần giữa, cái trung đạo, cái điểm giữa thì nó sẽ có cái sự ổn định. Thì chính vì vậy cái nước của chúng ta và cái thân nhiệt của mình nó nằm ngay khoảng giữa, thành nó có khả năng dao động và cân bằng và ổn định đó. Thì đó là lý do tại sao mà đạo Phật, hay nói đúng hơn tại sao chư Phật lại chọn cái cảnh giới này, và tại sao chư Phật nói con người là dễ tu tập đó. Dễ tu tập nhất là quá trình chuyển hóa, quá trình thay đổi, nếu mình trở về với cái căn bản trung đạo cân bằng thì như vậy mình sẽ được cái sự an ổn. Và cái điểm thứ hai trong cái tính chất vật lý này nữa là chúng ta thấy cái sự chuyển hóa của nó theo cái nguyên lý là tất cả các pháp do duyên sanh, và nó biến hóa khôn lường. Từ bây giờ mình đi từ cái điểm không độ, mình đi từ cái điểm không độ, mình nhìn ngược trở lại qua cái hướng âm độ, thì xưa nay mình cứ bị kẹt, mình nghĩ rằng khi mà nước nó ở không độ hay là dưới không độ thì ngay lập tức nó biến thành thể rắn, phải không? Nó sẽ biến thành thể rắn liền. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không đúng. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà nước nó nằm ở dưới không độ, nó vẫn có thể mang cái trạng thái hay là nó mang cái hình tướng là thể lỏng. Quý vị sẽ thấy cái khi mà nó nằm ở cái thể, quý vị nhìn đây là nước vẫn ở thể lỏng, phải không? Nước vẫn ở thể lỏng. Nhưng mà cái anh chàng này đang cầm chén nước và đang mang áo lạnh, đang quấn khăn quàng cổ, và khi ảnh thở là cái hơi nước, cái hơi lạnh nó ra, hơi lạnh ra không nhiều lắm nhưng mà cũng khá lạnh. Nhưng mà chỉ một tác động nhẹ thì ngay lập tức nó mới đông lại từ từ. Đó, nó vẫn còn thể lỏng, chỉ cần đột nhẹ một cái thôi thì nó mới đông. Và quý vị thấy ngay cả cái tiến trình này nó cũng đông từ từ, mà nó đang ở cái nhiệt độ rất là âm độ. Nó đang ở một cái nhiệt độ rất là âm độ. Bây giờ qua đến cái trường hợp thứ hai, quý vị thấy nước vẫn ở thể lỏng trong suốt, nhưng mà ở đây cái điều kiện lạnh hơn rất nhiều là tại vì anh chàng này mang áo lạnh dày hơn, mang găng tay da, mang khăn quàng, mang nụ mũ nè. Và để ý cái hơi thở của anh ta thì chúng ta thấy hơi lạnh nó ra ào ào đó. Thì nước vẫn ở thể lỏng và chỉ một cái tác động, tức là một cái năng lực mình thêm vào thì ngay lập tức nó tan, nó đông nhanh hơn một tí xíu nữa. Thì khi chúng ta thấy được cái tính chất của nó như vậy thì chúng ta thấy rằng ở cái nhiệt độ không độ nó cũng không thể là ở thể rắn, nó vẫn có thể ở thể lỏng nha, nó vẫn có thể ở thể lỏng như thường đó. Cái điểm thứ hai là quá trình chuyển từ cái thể lỏng sang thể rắn nó sẽ tùy theo cái năng lượng mình thêm vào, và một cái quá trình đó nó diễn tiến từ chậm cho tới nhanh tùy theo cái năng lượng mình thêm vào hay mình lấy ra. Thực ra mà nói là khi nó đi qua bên đó là mình sẽ lấy cái năng lượng nó ra chứ mình không thêm vào. Nhưng mà tại sao trong cái trường hợp này mình lại phải thêm một cái tác động, tức là khi mình một cái tác động chấn động vào, tức là mình thêm một cái năng lượng mà một cái năng lượng nó rất nhỏ. Thì bởi vì quý vị biết rằng trong cái tiến trình từ khi nó nằm ở zero độ là nước lỏng, nó sẽ biến thành cái thể sốt, có thể sớm y như là cái tổ ong hay là như cái đường phổi gì đó, y như cái bọt biển của mình, rồi từ từ nó lấy năng lượng ra, nó lấy năng lượng ra thì nó bắt đầu nó rút, nó rút 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 hết tất cả những cái bong bóng nó ra đó. Thì sau khi nó lấy hết cái đó ra thì nó mới bắt đầu nó đục lại từ từ, nó đục từ từ rồi lúc đó nó mới bắt đầu nó trong như pha lê. Thì như vậy khi mà cái trường hợp này là tại vì nhiệt độ nó quá âm độ, thành ra nó đã lấy ra quá cái năng lượng, nó đã lấy ra quá cái năng lượng mà cần thiết để làm cho nước đá đông. Thành ra mình phải thêm một tí xíu cái năng lượng vào thì ngay lập tức nó mới đông. Mà cái nguyên tắc này thì một lần nữa chúng ta nhớ cái nguyên tắc là gì? Cực âm thì nó sinh dương, phải không? Cực âm thì nó sinh dương, thành ra nó không có cái gì hoàn toàn cố định cả. Nếu như mình để nước ở cái nhiệt độ bình thường khoảng 0 độ cho tới 5 độ, khoảng 10 độ thì nó đông liền ngay lập tức. Nhưng mà cái này nó rút cái năng lượng ra quá nhanh, thành ra cái nước nó vẫn còn giữ ở cái trạng thái lỏng, là chỉ cần tác động nhẹ một cái thì nó biến thành cái thể đặc liền. Và tùy theo cái nhiệt độ mình rút ra, cái năng lượng mình rút ra, thành ra khi mình tác động một cái lực vào thì nó sẽ đông nhanh hay đông chậm. Rồi bây giờ chúng ta nhìn ở cái khoảng giữa, như hồi nãy thì nó là nhìn ở cái khoảng giữa thì nó vẫn ở cái thể lỏng, nó vẫn ở cái thể lỏng, bởi vì nó có cái khả năng hoán chuyển, di chuyển linh động và trung đạo. Nhưng mà qua đến cái nhiệt độ từ 60 mấy 70 trở lên, tức là khi mình thêm cái nhiệt độ vào, thêm cái hít vào, thêm năng lượng vào thì nó bắt đầu cũng vậy, nó sẽ giãn nở ra, nó sẽ giãn nở ra, thành ra mình thấy những cái bong bóng trong đó là cái thể tích nó gia tăng, thể rồi cuối cùng nó sẽ bay lên thành ra những cái hơi nước. Hơi nước nó cũng đục, để từ từ nó bắt đầu lên cái hơi nước trong, tức là nó càng lên cao bao nhiêu, nó càng lan tỏa ra thì nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ trong trẻo bấy nhiêu. Thì sau khi nó lên hết lên rồi thì nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ biến thành đủ loại hết, tức là chúng ta thấy sương, sương móc, sương khói, sương mù, mây cũng từ nó, tất cả các loại sương, tất cả các loại mây mà chúng ta dùng cái danh từ là sương, như chúng ta có rất nhiều cái loại sương khác nhau. Chúng ta dùng danh từ là mây, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái condensation, tức là cái mật độ hay là cái tỷ trọng của mây nó cũng khác nhau. Thành ra có anh chàng nằm thấp, có anh chàng nằm cao, có cái thì nó trong, có cái nó đục, có cái nó trắng, có cái nó xanh, có cái nó đen. Thành ra tùy theo cái tỷ trọng, cái mật độ của nó thì nó sẽ ở những cái tầng khác nhau. Thành ra tất cả những cái hình tướng đó đều là gì? Đều là một cái hình tướng khác, một cái sự biểu hiện khác của nước. Rồi khi nó đi lên cho tới tận mây xanh, nó đụng một cái luồng không khí lạnh, nó đụng một luồng không khí lạnh thì bắt đầu nó rớt xuống, nó thành gì? Đâu thành mưa, nó thành đủ kiểu hết, nó thành tuyết. Mà tuyết không phải có khi tuyết ướt, có khi tuyết khô, có khi nó thành đá, rồi nó có khi nó thành nước, và có khi nó thành nửa đá nửa tuyết, có khi nó thành nửa đá nửa nước. Tức là quý vị tràn lên những cái vùng cao bao nhiêu, chẳng hạn như lên trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là quý vị lên trên cái đỉnh núi Mont Blanc, đỉnh núi Andy ở giữa Pháp với Ý với Thụy Sĩ á, thì cũng phải cái là từ trên 4.000 mét trở lên. Nếu mà ở đây thì quý vị có thể lên cái Independence Pass ở Colorado, tức là nó khoảng 12.000 feet, tức là nó khoảng 3.000 mấy, 3.000 mấy mét, thì cũng có cái hiện tượng này nhưng mà nó không nhiều. Tức là nó chỉ có hai hay ba cái trạng thái, tức là đang tuyết ướt và thành tuyết khô, hay là đang mưa như vậy nó chuyển qua tuyết. Nhưng mà quý vị lên tới Tây Tạng, lên tới Hy Mã Lạp Sơn đó, thì quý vị sẽ thấy ở trên nó là nước, cái một lát nó rớt xuống chỉ ngang tầm của mình thôi, làm đó là nó biến thành nước, là làm IC, tức là tông veo trong vắt. Xong đó khi một lát nó một nửa trong nửa đục, tức là một bên là nó là snow, một bên nó là ice đó. Rồi có khi mà nó đang ở trên, nó đang trong như vậy, nó vừa rớt xuống cái chạm đều nó biến thành nó đục, tức là nó trắng y như muối vậy đó, nhưng mà nó vẫn cứng chứ nó không có mềm như cái snow, mà nó nặng rõ ràng. thành ra nó sẽ chuyển hóa tùy theo cái độ cao, tức là tùy theo gì, tùy theo cái tầm năng lượng của nó đó. Thì như vậy chúng ta thấy cái sự biến hiện hay là biểu hiện của cái nước ở cái hình tướng vật lý là nó đa dạng vô cùng. Thành ra con người ta có khả năng chuyển hóa, hay là con người ta có khả năng hóa thân. Mình nói về vật lý cũng vậy, mà mình nói về tâm lý cũng vậy, mình nói về sinh lý cũng vậy. Nhưng mà đây là đang trên cái biểu hiện ra bằng vật lý. Đây là cái biểu hiện ra vật lý. Nhưng mà để cho nó được biểu hiện ra vật lý, nhưng mà tức là cái năng lượng của nó thay đổi đó. Thì cái năng lượng đó thì cuối cùng mình sẽ quy về cái phần thân tâm linh của mình. Mình sẽ quy về cái phần thân tâm linh, tức là cái nguồn năng lượng căn bản. Nhưng mà những cái này mình không thấy được, chỉ đến khi nó biểu hiện ra cái hình tướng vật lý mình mới thấy được đó. Thành ra chúng ta thấy cái nước nó biểu hiện rất nhiều. Và thậm chí nếu mà quý vị có điều kiện để mà xem mấy cái snowflake đó, những cái bông hoa tuyết, thì cũng vậy, mình thấy cái kết cấu, cái hình dạng, cái sắp xếp của tất cả những cái bông hoa tuyết ở mỗi tiểu bang, mỗi mùa, mỗi khu vực nó sẽ khác nhau hết, thì nó không giống nhau. Rồi thì đó là nói về cái tính chất vật lý, nó đã quá đặc biệt hơn so với những cái chất liệu khác rồi. Qua tới cái hóa tính, tức là cái phản ứng sinh hóa của nó, thì cái phản ứng sinh hóa của nó thì cái nước là cái yếu tố căn bản trong con người của mình. Thành ra con người của mình là một cái nhà máy hóa dược tối tân nhất thế giới, tức là nó có khả năng thích nghi với bất cứ một cái môi trường nào. Nó có khả năng thích nghi bất cứ một cái môi trường nào, kể cả thức ăn, thức uống, kể cả cái môi trường. Thì từ cái nguyên lý căn bản đó, tức là chúng ta thấy tất cả những cái thể dịch trong người mình căn bản là nước, rồi từ đó mới biến thành những cái nội tiết tố. Thì tất cả những cái chất dịch trong người mình nó dùng để tiêu hóa thức ăn, thức uống, nó dùng để điều khiển hết tất cả những cái phản ứng hay là những cái vận hành trong con người của mình. Và khi mà nó cần thiết một cái gì thì nó có khả năng tự tổng hợp ra, nó có khả năng tự tổng hợp ra để điều khiển cái sự hoạt động của mình. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi nói quý vị, trong quá trình này nếu mà mình làm tốt, mình làm cái nền tảng căn bản, thì ngay cả khi mình bị cắt cái bao tử, ngay cả khi mình bị cắt một phần gan, ngay cả khi mình bị cắt cái túi mật hay là tùy tạng, và đối với những người mà bị cắt mất cái tuyến giáp tràng của mình đi, mình phải uống thuốc thyroid mà forever, mình vẫn có thể sử dụng cái đầu của mình để mà giúp cho nó tổng hợp ra được cái hormone đó. Y học thì nó chưa có dám làm cái đó, là tại vì mình vẫn còn bị dính mắc, thành ra mình vẫn còn bị lệ thuộc. Còn nếu khi mà mình không còn dính mắc nữa, mình mở cái tâm mình ra, mình tạo điều kiện cho nó, thì nó có khả năng thích nghi và nó có khả năng điều chế. Thì tương tự như vậy, khi mà nó bị một cái tổn thương, khi nó bị một cái rối loạn, khi nó bị một cái tật bệnh, nó cũng có khả năng để tổng hợp những cái chất căn bản để trị liệu, để khai thông, để chuyển hóa. Thì tất cả những cái đó nó rất là rõ ràng, tất cả những cái đó rất rõ ràng. Bây giờ quý vị lấy một cái ví dụ, cho dù quý vị không phải là người thợ may, nhưng mà giờ quý vị móc trong tủ ra một cái bộ đồ mình muốn mang. Bây giờ nếu như mình thấy dở nó lên, bị mất một nút, thì mình biết ngay là mình phải đi đỡ một nút. Mình mở nó ra mà mình thấy nó lủng một lỗ, mình biết ngay là mình phải đi vá, phải không? Mình dở cái áo lên mà mình thấy nó bị sứt chỉ, nó bị bung lai, thì mình biết ngay là mình phải đi luôn, đi đạp nó lại để mình. Thì ra khi mình vừa thấy một cái problem thì ngay lập tức mình biết cái solution của nó là cần phải làm gì, phải không? Bây giờ chẳng hạn như quý vị nhìn thấy cái nhà nó dơ, thì ngay lập tức quý vị phải đi quét, đi chùi. Quý vị vô trong toilet, vô trong cái sinh nhà bếp, quý vị thấy nó rò, nó rỉ, thì quý vị biết ngay là mình phải buộc nó lại hay là mình phải thay cái mới. Quý vị thấy nó bị tắc nghẽn thì quý vị nghĩ ngay cái là mình phải dọn dẹp, mình phải khai thông, phải không? Thì khi mà mình vừa thấy cái problem thì ngay lập tức là mình biết là có rất là nhiều cái solution để phải làm để giải quyết cái problem đó. Thì cái đó từ đâu mà ra? Thì cái này mà bên ngoài nó nhìn thấy được, nó có cái solution right away, thì huống chi ngay trong tự thân nó. Chỉ có điều là lâu nay mình không có lắng nghe nó, không có communicate với nó, không có hợp tác với nó, không cho nó có điều kiện, phải không? Còn nếu mà trong cái giai đoạn này, khi mình hiểu được hết tất cả những cái chức năng này, thì mình có thể giúp nó làm được hết. Lấy ví dụ như giờ quý vị thấy cái nhà của mình, sẽ tự nhiên mình đi vacation, mình vô mình ở khách sạn, mình xem nghe nó thông thoáng, phải không? Nó thơm tho, cái tự nhiên trở về nhà mình, cái mình nghe cái mùi nó hơi ngột ngạt, nó hơi ẩm thấp, nó hơi hôi hám. Lâu nay mình ở trong nhà thì mình không nghe, là tại mình quen với cái mùi đó, mình quen với cái sự chật chội bề bộn. Nhưng mà mình đi ra một cái chỗ khác thông thoáng hơn, thơm tho hơn, sạch sẽ hơn, thì mình bước vô là mình phát hiện nó liền. Thì khi mình phát hiện cái mùi ẩm, mùi mốc, thì nếu bây giờ mình đã học rồi, tức là mình biết rằng do nhà cửa của mình nó tù túng quá, mình không có mở cửa, mở ngõ cho nó thông thoáng, phải không? Thì như vậy cái khí nó không có lưu chuyển thì nó làm ẩm thấp. Rồi mình nghe cái mùi hôi hám đó, là bắt đầu mình thấy kiến, thấy chuột, thấy gián, thấy móc, vân vân. Tức là bây giờ mình thấy đồ đoàn mình nhiều quá, bây giờ mình muốn dọn dẹp. Thì cái việc trước hết của mình cần phải làm là gì? Ngưng, đừng có đưa đồ ngoài vào nữa, phải không? Ngưng, không có đem đồ ngoài vào nữa, chứ còn tiếp tục đem vào là cái nhà mình nó sẽ bề bộn hơn. Thì đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai mình cần phải làm là gì? Dọn dẹp vất bớt để cho nó thông thoáng, nó ngăn nắp. Khi mình dọn dẹp ra xong xuôi rồi, mình bắt đầu quét dọn chùi rửa, phải không? Sau khi quét dọn chùi rửa xong, mình bắt đầu đi vào mấy cái ngóc ngách. Chứ giữa nhà thì bảo đảm nó ít dơ hơn, ít bề bộn hơn, nhưng mà trong mấy cái ngóc, cái kẽ dưới mấy cái sinh, trong mấy cái ống nước và trong mấy cái closet, là mình phải chui vào mấy cái góc, cái hẻm, mấy cái chỗ mà nó tù túng, nó đen tối, nó chật chội, mình lại móc đồ ra. Thì khi mình móc ra, mình dọn dẹp, thì nếu mình thấy dơ thì mình dọn, nếu mình thấy rác thì mình hốt, nếu mình thấy bụi mình hút, nếu mà mình thấy mắng nhện thì mình quét mắng nhện. Mình vô xuống cái sinh, vô trong toilet, trong nhà tắm, nếu mình thấy nó nứt, nó rỉ, thì một là mình bó, hai là mình thay. Nếu mình thấy nó ngẽn thì mình thông, phải không? Nếu mình thấy nó bị, nói chung là khi mình thấy một cái problem gì thì mình giải quyết được ngay cái solution nó ra. Nếu như mình không phải là một cái người handyman, không có giỏi lắm, mình làm cũng tạm được, không tốt bằng người ta, nhưng mà ít nhất là mình biết nó cần phải làm gì. Thì tương tự như vậy, mình thấy trong cái quá trình khi mà mình học ở đây cũng vậy. Trước hết là mình đã ngưng, không đưa những cái đồ thô, đồ cứng vào rồi, phải không? Bước thứ hai là mình dọn dẹp, mình tống nó ra. Bước thứ ba là mình clean up, mình dùng hết tất cả những cái loại dược thảo, những cái hóa chất đó để mình clean up. Sau khi mình clean up xong xuôi là mình cho nó nghỉ ngơi, và mình bắt đầu tối hôm nay tới ngày mai trở đi là mình đi vào trong những cái góc hẻm ra, mình lại tiếp tục chùi rửa trong. Thì sau khi mình chùi rửa trong mấy cái hốc, mấy cái hẻm, mấy cái chỗ nhỏ kia đó rồi, thì qua cái thiền thư giãn và qua cái thiền trị liệu của mình, thì qua cái thiền thư giãn và qua cái thiền trị liệu, qua cái thiền soi sáng của mình, thì ngay lập tức mình thấy được cái chỗ nào nó đang bị bế tắc, cái chỗ nào nó đang bị tổn thương, phải không? Cái chỗ nào nó đang cần để được hỗ trợ. Thì rõ ràng ngay lập tức lúc đó, thân thể mình, não bộ mình và tất cả các tầng thân của mình nó sẽ bắt đầu. Mà cái đó là gì? Mình phải đi theo cái tiến trình đàng hoàng. Chứ còn bây giờ nếu mà quý vị cứ thấy cái nhà mình nó ẩm, nó hôi, nó dơ dáy như vậy, mà mình tiếp tục mình đem đồ vào nữa, thì càng ngày nó càng bế tắc hơn, nó hôi hám hơn, phải không? Cho dù bây giờ quý vị thấy là có màng nhện, có nấm mốc, hay là quý vị thấy nước nó ẩm, nó rỉ, mà mình vẫn còn đồ đoàn nó bề bộn như vậy, mình không chịu dọn ra, thì không cách nào mà mình tìm được cái nguyên nhân của nó. mà không tìm được nguyên nhân thì làm sao mình sửa cho nó tới nơi tới chốn, phải không? Thì ở trong này cũng vậy, nếu quý vị đang có những cái vấn đề dị ứng, rối loạn tiêu hóa, ung bướu, ung thư vân vân, tức là mình biết nó có vấn đề rồi mà mình tiếp tục mình cứ đưa nó vào, thì cách gì mà nó khai thông, cách gì mà nó thấy được để mà nó sửa ha? Hay là mình bắt nó làm việc liên tục, không cho nó nghỉ ngơi, thì làm sao mà nó không có điều kiện để mà nó thay đổi, có điều kiện để mà nó tổng hợp cái mới đó. Thành ra trong cái tiến trình trị liệu của mình phải hiểu rất rõ là nó cần phải làm cái gì. Thì khi mình làm được đúng như vậy thì tất nhiên nó sẽ giúp cho mình để mà phục hồi, để sửa sang lại được hết, chứ không có gì ghê gớm cả. Con người của mình, não bộ của mình, và đặc biệt là chúng ta sẽ học tới cái nguyên tắc từ cái tầm cao hơn. Mình đang đi tới cái phần thứ hai là cái phản ứng sinh lý, sinh hóa của nó, tức là cái hóa tính thôi. Nó đã có khả năng tổng hợp, chế xuất hết tất cả những chất liệu cần thiết để nuôi dưỡng mình hàng ngày, để chuyển hóa hết tất cả những cái thực phẩm cần thiết cho mình, mà nó còn có khả năng tiết ra những cái chất để bảo vệ mình nữa. Và cuối cùng là nó có khả năng giúp mình healing. Thì quý vị thấy cái nguyên tắc căn bản mà hôm trước chúng tôi nói đó, tức là nguyên tắc của lực hấp dẫn, nó hình thành con người mình rồi. Nhưng mà khi mình bị tổn thương, phải không? Khi mình bị tổn thương cũng nhờ nó, nhờ nó, da gần da nó mới liền da, thịt gần thịt nó mới liền thịt, xương gần xương nó mới liền xương. Thật ra nếu không có cái nguyên tắc đó thì không cách nào mà mình được trị liệu, được healing cả. Cũng tương tự như vậy, nếu giả sử như khi mà mình bị một cái vết cắt hai cái bờ má của cái mạch máu của mình, của cái da mình nó đã kéo lại rồi, nhưng mà nó không nhờ cái phản ứng sinh lý sinh hóa này để nó tạo ra những cái cục fibrinogen, tức là những cái cục chốt, cái nút bình, để nó chạy tới nó đóng lại, nó siêu lại cái chỗ đó, thì mình vẫn còn bị rỉ máu. Trong cái tiến trình mà để nó khép lại với nhau, để nó healing cho mình, đâu phải là tích tắc trong một second là nó xong đâu, thấy không? Thành ra tính chất vật lý nó giúp rồi, nhưng mà kế đến phải là tính chất sinh hóa nữa. Nó phải tạo trong cái dòng máu của mình những cái chất liệu đi tới để nó hàn lại. Rồi chưa đủ, nó phải tạo thêm những cái anh chàng lính bảo vệ nữa ha, những cái chất liệu nữa để chạy tới đó để bảo vệ cho mình, để kháng viêm, chống viêm vân vân nữa. Thành ra tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, cái điều kiện, và nó sẽ xử lý đúng đắn. Tức là kể cả nuôi dưỡng mình bình thường, kể cả trị liệu cho mình bình thường, và kể cả những cái trường hợp đặc biệt, chỉ có điều là mình phải cho nó, phải communicate với nó và phải tạo điều kiện cho nó. Chứ còn mình không lắng nghe nó mà mình cứ làm theo cái của mình, mà cái của mình là cái tri giác sai lầm. Mình ăn cũng bất giác, mình uống cũng vì cái sở thích của mình, chứ mình không bao giờ lắng nghe cái nhu cầu, cái sự cần thiết của nó cả. Đó. Thì như vậy, cái khả năng sinh hóa của nó là vô tận, là vô tận. Đây cũng là cái lý do tại sao mà quý vị thấy y học hiện đại nói là những người, người ta nghĩ rằng những người ăn chay thì sẽ không có hồng huyết cầu, là tại vì đâu có ăn vitamin B12, đâu có ăn thức ăn động vật đâu, phải không? Nhưng mà rõ ràng những người ăn chay đời những con người khác, người ta vẫn mập mạp, khỏe mạnh, thông minh như ai, phải không? Đó. Hay là chẳng hạn như có những người nói là không có thiếu, tại vì chất sắt mình có trong rau xanh. Thì tại vì mình không hấp thụ được hay là không chuyển hóa được, chỉ cần chỉ có vitamin B12 hay là một vài cái amino acid và một vài cái chất béo đó, thì là những cái thực sự là trong thức ăn, thực phẩm rau xanh nó không có. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay thì những cái minh chứng nó rất là rõ, tức là dĩ nhiên về cái cơ chế là tại vì người ta chưa có thể thấy được từ cái vô hình biến thành cái hữu hình, hay là người ta chưa thấy được cái sự chuyển hóa của các cái pháp này, và mình ta bị dính, bị kẹt vào từng cái một, đặc biệt là chỉ trên cái hữu hình, hữu tướng không mà thôi. Đó, thành ra người ta sẽ không lý giải được cái đó. Và ngay cả như cái mà chúng tôi thường nói với quý vị á, Tại sao y học hiện đại nói là cái bệnh viêm gan suy B và C, tức là con virus đó, nó chỉ có thể đi qua đường máu thôi chứ không phải qua đường dịch, tức là nó không qua nước miếng, nước bọt, nó không qua mồ hôi, nó không qua nước tiểu, nó chỉ qua đường máu thôi. Thì như vậy có rất nhiều người chưa từng bao giờ bị tiêm viêm, bị chích, truyền dịch, truyền máu gì cả, nhưng mà tại sao nó vẫn bị phân biệt gan siêu vi đó? Thì nếu mà không học cái pháp của Phật, nếu mà không hiểu được cái nguyên tắc chuyển hóa của bốn chất liệu này với nhau, thì mình hoàn toàn không giải thích được. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà cái thể dịch nó không lưu chuyển thì ngay lập tức nó sẽ biến thành cái thể khí, thể cứng. Thì như vậy trong gan của mình nó có rất nhiều cái dịch tiêu hóa, cái men tiêu hóa, mà khi nó bị bế tắc thì như vậy nó sẽ tù đọng lại, nó làm cho cái gan của mình nó sơ hơn, nó khô hơn, nó cứng hơn, nó tù đọng hơn. Và chúng ta đã thấy cái này cũng vậy, cái dòng nước mà nó chảy càng chậm bao nhiêu thì ngay lập tức rong rêu nó phát sinh nhiều bấy nhiêu. Mà khi rong rêu nó phát sinh thì lăng quăng, mũi mòn, ếch nhái, tôm cá nó phát sinh, thấy không? Đó, thì như vậy khi mà tế bào gan của mình mà nó bị cô đặc lại, nó bị tù túng, rồi nó bị nhơ bẩn, thì ngay lập tức những cái pháp tiêu cực nó phát sinh, là những phần vi sinh nó phát sinh thôi. Đó. Thì giờ chúng ta làm ngược lại, tức là chúng ta khai thông nó, chúng ta thanh lọc nó, chúng ta chuyển hóa nó cho nó thông thoáng, thì ngay lập tức nó không còn có môi trường tù túng, nó không còn cái môi trường nhơ bẩn nó, thì vi sinh nó không có điều kiện để tồn tại, phát triển, thì từ từ nó phải biến mất. Thành ra tất cả các cái pháp này nó luôn luôn thay đổi. Thì cái thể sinh lý sinh hóa trong con người của mình đó, nó thay đổi liên tục, nó thay đổi liên tục chứ nó không có cố định. Và một cái rất là cụ thể quý vị thấy, chẳng hạn như ngày hôm qua cũng uống như nhau, phải không? Nhưng mà cái phản ứng của cơ thể đối với cái chất liệu đó của mỗi người mỗi khác, và mỗi lúc nó mỗi khác đó. Rồi thì như vậy là tạm chúng ta đi được hai cái tính chất căn bản, là tính chất lý học và tính chất hóa học của cái chất liệu căn bản nhất trong con người của mình. Thì nó cũng đã vượt trội hết tất cả những cái chất liệu khác trong vũ trụ. Bây giờ chúng ta đi lên cái tầng thứ ba là tâm lý tính. Thì tâm lý tính ở đây quý vị thấy nó cũng có tiếp nhận được cái niềm vui, nỗi buồn, cái sự nói ngọt hay là nói nặng. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nói những cái lời ác khẩu khi mình nói những cái lời ác khẩu thì cái phân thượng nước nó sẽ bị phá vỡ, những cái phân thượng nước nó sẽ bị phá vỡ, nó thay đổi hình dạng rất là xấu xí. Còn trong khi nếu mà mình nói những cái lời đẹp đẽ, mình nói những cái lời mà trân quý thì nó lại nở ra. Và chúng quý vị thấy một lần nữa là nó sẽ nở ra dưới cái dạng thực của nó, tức là nó sẽ mở ra ở cái hình lục giác cân đối trong sáng đẹp đẽ. Rồi chẳng hạn như quý vị nghe người ta nói rằng ta mở nhạc cho rau quả, cho cây cối nó phát triển. Và nếu mà quý vị là những người nào ở miền Tây Nam Bộ thì quý vị biết là khi mà cái người chủ vườn mà ra đi, mà nếu mình không kịp buộc tan cho mấy cái cây mà toàn bộ cái vườn cây mình nó chết ngắt, thiếu chỗ nào là nó chết cây đó rất nhanh quý vị. Tức là khi người chủ mà gần ra đi phải lo buộc tan liền hết tất cả mọi cây, thiếu cây nào là cây đã chết liền tức khác. Thì như vậy quý vị thấy cái hiện tượng này nó rất là rõ ràng. Hay là chẳng hạn như khi mà mình thấy rằng mình đi ngang những cái đường mòn đó, những cái đường mòn thì mình thấy rằng cây cỏ cũng phải từ cái cây cỏ dài cho đến những cái cây khác, tức là nó gần cái đường mình đi thì nó sẽ tươi mát hơn, trừ phi là mình đừng có đưa tay ra mình hái, mình bẻ nó, mình ngắt, mình bẻ nó thì nó sẽ tàn rồi, nó sẽ tán tê. Chứ còn nếu mình đi ngang một cách rất là bình thường, hay là mình đi ngang mình vuốt tay, vuốt cho vuốt lên nó, thì luôn luôn cái cây gần cái đường đi của mình nó sẽ xanh tươi hơn, nó sẽ lớn hơn là những cái cây nằm ở mép trong. Đó. Thì như vậy nó có cái tâm lý tính rõ ràng, nó có cái tâm lý tính rõ ràng. Và ở đây là một cái thí nghiệm, cái thí nghiệm thì quý vị có thể về quý vị làm nó đơn giản, tức là chúng ta lấy ba cái hũ keo, lấy ba cái hũ keo có nắp đậy, chúng ta cho vào đó đơn giản là nước uống bình thường của mình, nhưng mà đừng lấy nước robinet là thứ nhất. Thứ hai, đừng lấy nước trong microwave là thứ hai, lấy nước lọc tạm thời, lấy nước spring water cũng được, hay là lấy nước nấu chín để ngồi cũng được, nhưng mà đừng lấy nước robinet và đừng lấy nước trong microwave. Sau là quý vị để vào đó vài muỗng cơm thôi, nước mình uống, cơm mình ăn là những thứ rất là bình thường. Quý vị bỏ vào ba cái hũ rồi đậy nắp lại cho bụi đất ở ngoài nó khỏi rớt vô, nấm mốc ở ngoài nó khỏi chui vô. Cái hũ thứ nhất, mỗi ngày quý vị đi ngang quý vị nhìn nó một cái và quý vị nói I love you, tại vì không có nó mình không có sống được, thấy không? Cái hũ thứ hai, quý vị nhìn nó một cái, trợn mắt lên I hate you, và chỉ ăn cơm hoài chán quá chỉ muốn ăn phở bò thôi. Và cái hũ thứ ba là quý vị ignore nó, lặng ngơ, chả thèm ngó nghe gì tới nó cả. Thì như vậy quý vị chỉ cần thấy vài ba ngày tới một tuần lễ, thì đây là kết quả sau một tuần lễ. Kết quả sau một tuần lễ, cái hũ mà mình nhìn nó, mình cười một cái nó I love you, thì nó sẽ nở tròn trịa ra cái hạt cơm ra. Quý vị thấy cái hạt cơm nó nở to ra, nó trắng bóc và nó bắt đầu nó có cái mùi thơm giống như mình ủ cơm rượu vậy đó. Nó không bằng, tại vì nó không có cái rượu để mình mang, nhưng mà nó bắt đầu là cái lượng nước mình cho hơi nhiều, nhưng mà nó sẽ lên cái mùi thơm như vậy. Cái hũ mà quý vị nhìn trợn mắt lên mà I hate you thì nó co lại, nó khô đi, mà nó là càng mọc mốc đến khui hôi rình. Qua cái hũ thứ ba thì quý vị thấy nửa này nửa kia, nó không có đen hết, nó không có đen thui hết. Thì như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng là nó tiếp nhận, nó tiếp nhận được cái năng lượng của mình, cái tâm lý của mình biểu hiện gửi cho nó. Và điều này thì chúng ta với cái thí nghiệm này thì chúng ta thấy nó rõ hơn là gì? Đây là những cái chất liệu để mình đưa vào mình nuôi dưỡng mình hàng ngày. Thành ra nếu như mình bị lạm dụng, lát nữa mình sẽ nói tới những cái mặt trái, tức là nếu như mình lạm dụng những cái phương tiện khoa học kỹ thuật trong cái đời sống tiện nghi thì mình sẽ bị cái khuyết điểm hay là cái bất lợi gì. Thứ hai là nếu như mình để những cái tâm hành xấu, tức là mình luôn luôn bị bực bội, bị lo lắng, bị sợ hãi, bị căng thẳng, mình luôn luôn nói những cái lời nặng nề, những cái lời không có đẹp, không có ái ngữ, thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình. Thành ra chúng ta thấy rằng nó đen, tức là nó đã bị cô đặt lại, thành ra có tình trạng cuối cùng nó kết tổ thành ra những cái tù tú, những cái ung bú là như vậy. Mà khi nó kết lại như vậy á, mà nó thơm tho thì còn đỡ, nhưng mà nó kết lại mà nó lại hôi hám và nó mọc mốc ra, thì như vậy cái tình trạng mà chúng ta bị ô nhiễm, bị hôi hám, bị dơ giấy hay là bị những cái bệnh nan y là do cái này. Tới cái tình trạng thứ ba, tới cái trường hợp thứ ba này thì chúng ta thấy chỉ đơn giản là mình ignore nó, tức là mình không có quan tâm tới nó thôi, chứ mình chưa đưa vào cái, tức là mình vẫn ở cái trạng thái trung đạo, tức là không có xấu cũng không tốt, nhưng mà chỉ có cái là mình thiếu sự quan tâm, thiếu sự quan tâm tới nó, thì nó cũng biến thành, dĩ nhiên nó không cứng ngắc đen thui, nhưng nó cũng bắt đầu nó mọc mốc rồi, nó trở thành cái xấu chứ nó không có cái tốt. Và dĩ nhiên không ai muốn cái này cả. Thành ra mình thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, mà nếu mình thiếu sự quan tâm, mình thiếu sự tỉnh giác, thiếu cái chánh niệm, thì như vậy ngay tự thân mình đã bị tổn hại, chứ đừng nói đến những người khác. những cái người thân của mình, con cháu mình, bạn bè mình mà mình không có cái sự quan tâm tới người ta là mình đã cho người ta một cái sự tổn thương rồi. Chưa nói đến là mình sử dụng những cái ác khẩu nữa, những cái lời nói nặng nề nữa. Thì đây là cái ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy. Và quý vị có thể làm luôn cái thí nghiệm này đối với những cái xung quanh mình. Tức là mình có những cái cây, mình có những cái cây xung quanh nhà mình, những cái cây kiểm, cây lam. Và quý vị biết rằng chúng tôi đã hướng dẫn cái này là có người thực tập. Quý vị biết rằng ở cái xứ Việt Nam mình hay là ở cái xứ Mỹ mình đó, mà quý vị bỏ nhà đi 3 tuần lễ thì quý vị nghĩ cây của mình nó sẽ héo, nó sẽ khô. Không chết thì nó cũng khô, cũng héo. Và quý vị có ai trồng được một cái nhành lam không dùng thuốc tí nào mà tồn tại tối thiểu 12 tháng? Chỉ cần nói chuyện với nó vậy thôi. Đi vacation 3 tuần lễ về vẫn còn. Và cái nhành hoa đó 12 tháng rồi vẫn chưa có rụng hết mười mấy cái bông. Và những cái cây ở trong nhà đó, tức là chỉ khen tặng nó và nói nó là làm sao nở hoa đẹp để cúng Phật thôi. Và như vậy cứ nói chuyện nó tới đứa khen tặng nó là đi vacation 3 tuần lễ về vẫn còn tươi như hoa và không rụng cái bông nào cả. Thì quý vị về quý vị có thể thử được những cái này thì rất là dễ dàng, nó không có tốn tiền chứ nào cả. Để mình thấy được là trong cái pháp tu của mình nó phải biểu hiện trong cái đời sống hàng ngày rất là cụ thể như vậy. Từ cái vấn đề quan sát mình, chăm sóc mình, thì lúc đó mình mới thấy được cái ảnh hưởng đó và mình lưu tâm đến những người khác. Rồi thì đó là cái tầng thứ ba. Đó là cái tầng thứ ba là cái tâm lý của mình. Bây giờ đến cái tầng thứ tư là lên đến phần tâm linh. Trước khi chúng ta đi vào cái phần tâm linh đó thì chúng ta sẽ đi thêm phần sâu hơn một tí xíu nữa là cái phần tâm thức cộng đồng. Cái phần tâm thức cộng đồng thì nó sẽ ảnh hưởng từ cái phần thân tâm lý này. Nó sẽ ảnh hưởng từ cái phần thân tâm lý này mà nó chỉ nhân rộng lên. Tức là chúng ta biết rằng mình chưa có gặp Hitler, phải không? Chưa gặp mặt Hitler, nhưng mà mình học lịch sử xưa nay khi mình nghe đến tới Hitler là ông ta là độc tài đảng trị, phải không? Ông ta là những cái người mà thảm sát người Do Thái rất là nhiều, các bạn nói những cái xấu nhiều hơn cái tốt. Nhưng mà thực sự người ta đâu phải ông xấu hết đâu, ông cũng có cái tốt nhưng mà cái tốt nó ít quá, cái xấu nó nhiều quá. Nếu như mình nhìn một cái khía cạnh khác thì người ta nói ông là một người cầm quân tài ba, phải không? Đó, thành ra cái xấu hay cái tốt nó còn tùy theo. Lấy ví dụ như mình nói cái chuyện September 11 của mình, phải không? Cái chuyện September 11 của mình, đứng trên cái quan điểm của những người Mỹ thì người ta gọi những người đó là những người terrorist, những người khủng bố. Nhưng mà đứng trên cái quan điểm của những người Taliban thì người ta cho những người đó là hero, phải không? Những người cảm tử, những người anh hùng. Thì như vậy, giống như cái ngày hôm qua chúng tôi nói với quý vị, đó là khi mà mình tôn thờ, mình cung kính, mình đảnh lễ Phật Ngọc, tức là do mình xác định thôi và mình thiết lập. Mà càng được nhiều người thiết lập như vậy và càng cái thời gian lâu bao nhiêu thì nó mạnh bấy nhiêu. Thì ở đây cũng vậy, tức là chẳng hạn như mình chỉ nói cái xấu của ổng thôi và hết người này được học như vậy, đến người kia cũng được nói như vậy, và từ thế hệ này qua thế hệ khác, từ dân tộc này qua dân tộc khác, thành ra cuối cùng nó tạo thành một cái năng lượng cộng đồng. Chỉ nói tới cái tên ông ta, nghĩ tới cái tên ông ta, tức là nó sẽ biểu hiện thu hút hết những cái năng lượng từ trường xấu. Thành ra cái nước của mình nó không có còn đẹp đẽ như vậy, tròn trịa như vậy, mà nó sẽ đem thùi lui và tan tành. Ngược lại, mình cũng chưa có cơ hội gặp mẹ Teresa, mình chưa có cơ hội gặp thánh Gandhi, và đặc biệt nữa là mình chưa có cơ hội mà gặp chư Phật hay là chư Thánh, chư Bồ Tát. Nhưng mà ít nhất mình đừng có nói những cái vị xa vời, tức là mình nói những cái vị là con người như mình đi. Mình chưa có gặp mẹ Teresa hay là thánh Gandhi, nhưng mà khi mà người ta nhắc tới những người đó, người ta nhắc tới những cái công hạnh, những cái điều lành, điều tốt không à, thấy không? Thì cái năng lượng đó nó cũng vậy, nó sẽ được lan tỏa ra, và khi mình nhắc đến tên người đó thì tự nhiên nó cũng sẽ bắt đầu nó làm cho cái phân tử nước trong người mình và trong cái môi trường, trong cái khu vực đó, nó được nở rộng ra, nó được nở rộng ra, nó được cân đối, nó được cân sinh đẹp đẽ. Thành ra cứ thế chúng ta thấy rằng dù là một cái điều xấu hay điều tốt, nhưng mà nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần và nhiều cái thời gian lâu dài, thì chỉ khi mình nghĩ tới nó một cái là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng liền ngay lập tức. Thì đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trên cái thực tế, tức là chẳng hạn như cái dòng sông Hàn, nó là một cái dòng sông cực kỳ dơ bẩn, tắm rửa giặt giũ uế tạp cái gì cũng vô đó hết, đốt xác người cũng thảy vô đó, tro than cũng thảy vô đó, thay người chết mà không thiêu cũng thảy vô đó. Nhưng mà ta làm hộp tối ngày mà người ta múc nước lên ta uống, người ta múc nước lên ta uống, ta múc nước lên ta thờ, và thậm chí như múc nước ta đem khảo sát trong phòng thí nghiệm thì không có vi sinh gây bệnh. Và đặc biệt một cái nữa là quý vị biết rằng tất cả những dòng sông mà nó muốn làm sạch, làm trong đó là nó nhờ gì? Nhờ bùn hay là nó nhờ cái rễ của lục bình, nhưng mà sông Hằng thì lại không có cái đó. Nó là một cái đặc biệt, nữa là lòng sông Hằng là cát chứ nó không có bùn, và bờ sông Hằng thì cũng chả có lục bình, chả có cây cối gì cả, nên tại bờ cát không mà thành nó không mọc được. Thì như vậy, tại sao như vậy? Tại vì nhờ cái tâm thức cộng đồng, vì cái dòng sông nó đã có lịch sử cả mười mấy ngàn năm là ít nhất, có thể lâu hơn, nhưng mà từ khi cái nền văn hóa đầu tiên thiết lập là khoảng chừng mười mấy ngàn năm, thì như vậy vô lượng hàng tỷ 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 người, người ta đã có cái niềm tin đó là một cái dòng sông thiêng xuất phát từ trên cội nguồn của Hy Mã Lạp Sơn, nó dẫn cái năng lượng từ trong đó ra, và người ta tin như vậy. Thì bao nhiêu tỷ người và bao nhiêu chục ngàn năm đã trôi qua thì cái tâm thức cộng đồng đã gửi vào trong đó. Thành ra trở lại chúng ta đi một cái tầm cao hơn, lấy ví dụ như khi mà mình niệm Phật cũng vậy, khi mình niệm danh hiệu chư Phật hay là khi mà mình sám hối cũng vậy, tức là mình biết rằng cái tâm thức cộng đồng, cái niềm tin nó đã có được thiết lập như vậy, mà nếu mình làm một cách đúng đắn thì ngay lập tức mình cũng sẽ tiếp nhận cái năng lượng đó, nó sẽ làm cho mình chuyển hóa. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp lên cái phần thứ tư là cái phần năng lượng tâm linh. Thì trong cái năng lượng tâm linh này thì nó là cái tầng cao nhất, mà ở đây chúng ta chỉ biểu hiện cho quý vị từ cái tầng cao nhất cho tới cái tầng mà mình thường sử dụng ngày nay, tức là mình nghĩ tôn giáo là tâm linh. Thì thật ra tôn giáo nó chỉ là một phần nhỏ trong cái năng lượng tâm linh mà thôi. Thì đây là bốn cái hình ảnh của tạm gọi là bốn cái tôn giáo, nhưng mà thực ra nó chỉ có hai tôn giáo thôi. Thì chúng ta thấy bốn cái hình ảnh này nhìn chung thì nó đều có cái sự cân đối, cân xứng và mở rộng theo cái hình lục giác. Theo cái hình lục giác cái nào cũng vậy cả, từ trong ra ngoài nó đều có cái hình lục giác cân đối, rất là cân xứng. Đó, từ vòng nhỏ đến vòng to. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy trái thì nó thật là nhẹ nhàng, thật là trong sáng, thật là đẹp đẽ. Trái thì nó hơi cục bộ hơn, nặng nề hơn. Và càng đi vào nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy nó nặng nề, nó cục bộ hơn. Thì như vậy chúng ta thấy nó biểu hiện ra rất cụ thể trong đời sống hiện nay. Hồi giáo và Thiên Chúa giáo thì vì là độc thần giáo, thành ra niềm tin người ta chỉ có một thôi, không có một cái thứ hai, tức là bị dính mắc và bị cố chấp rất mạnh. Và đặc biệt là chúng ta thấy ngày nay cái niềm tin của những người tín đồ Hồi giáo thì nó quá cực đoan, và chính vì cái cực đoan như vậy thành ra nó gây nên cái tổn hại, là có việc ôm bom thì khủng bố thì thảm sát. Thành ra nó với cái niềm tin cao như vậy nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng. Qua tới cái Thiên Chúa giáo thì bây giờ nó đỡ hơn rồi, Chứ nếu mà chẳng hạn như Thiên Chúa Giáo mà cái thời mà La Mã thì có thể nó cũng sẽ giống như vậy. Nha. Rồi tới cái Phật giáo thì quý vị thấy tới Phật giáo cũng vậy, sáng sủa hơn, cân đối đẹp đẽ hơn, nhưng mà nó vẫn còn nặng nề. Chỉ có cái thực sự là không tôn giáo, tức là trở về cái năng lượng tâm linh trên như vũ trụ, thì nó sẽ thực sự là cân đối đẹp đẽ, thông thoáng và nhẹ nhàng. Thì cái này để nói lên là thực sự trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, thì Đức Phật cũng đã có nhắc tới cái này, tức là tu vô tu tu, hành vô hành hành, và chứng vô chứng chứng. Và đến cái tận cùng nhất, siêu việt nhất và căn bản nhất, đó là trong cái kinh Bát Nhã của mình, phải không? Không 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 thọ tưởng hành thức, không chứng không đắc, không động sanh không diệt, không chi cả. Đó thì cái đó là cái cốt lõi, nhưng mà biểu hiện ra khi mà cái hình tướng tu tập của mình cũng vậy, là làm sao mình không còn cái mong cầu, không còn cái dính mắc, không còn một cái chấp gì cả, thì lúc đó mới trở về được thực sự là cái năng lượng trên như này. Còn nếu như mình vẫn còn mong vào được sanh vào cõi cực lạc, vẫn còn sợ và đi cõi địa ngục, mình vẫn còn nương tựa vào một cái danh hiệu, mình vẫn còn lệ thuộc vào cái phương pháp thực tập của mình, vân vân, thì mặc dù nó tích cực nhưng nó vẫn còn cái mong cầu, vẫn còn cái chấp trước và vẫn còn cái dính mắc. Đó thì đây cho quý vị thấy rằng cái biểu hiện nó rất là rõ ràng, và từng bốn cái tầng năng lượng của nó như vậy thì nó đều có cái tích cực và cái tiêu cực của nó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Và trở lại là chúng ta thấy cái tất cả những cái này nha, tức là chúng ta thấy bốn cái tầng năng lượng của nó, là bốn cái tính chất của nó, từ tính chất lý học cho tới tính chất hóa học, cho tới tâm lý tính và tâm linh tính, nó biểu hiện rõ ràng. Nhưng mà mình đã học những ngày trước rồi, nó càng vi tế bao nhiêu thì nó càng mạnh bấy nhiêu, nhưng mà nó càng bị dính mắc, càng bị cố chấp, càng bị chấp trước, càng bị tù túng chặt hẹp thì nó lại đi xuống, phải không? Thì nó luôn luôn có cái nguyên tắc hai mặt như vậy. Thành ra cái nước này nó là một cái dung môi trong thể hữu hình, và đặc biệt trong con người ta nó đã biểu hiện bốn cái tính chất như vậy, thì nó có rất nhiều cái ưu việt. Thành ra đó là lý do tại sao nó là cái chất liệu căn bản trong con người của mình. Nó giúp cho mình thu gom năng lượng, chuyển hóa biểu hiện, chuyển hóa tật bệnh, thăng tiến, vân vân. Và nó có một cái công năng nữa, nó liên quan giữa hai cái yếu tố là tính chất lý học và tính chất hóa học. Tức là do cái cấu tạo đặc biệt của nó như vậy, thành ra nó có khả năng lưu giữ cái năng lượng và hấp thụ năng lượng rất lớn và rất lâu. Bằng cái thể vật chất, chẳng hạn như các cái phân tử trong con người của mình, khi mà nó hoại đi hay là khi nó biến thành cái chuyển qua cái trạng thái gần như là vô hình, tức là các cái hạt điện tử, thì khi mình ngồi đây xong rồi hết tuần lễ này, mình không còn tu tập ở đây nữa, mình bắt đầu mình đi, thì tất cả những cái hạt điện tử nó sẽ xếp thành cái hình y của mình, và nó chỉ tồn tại được trong cái không gian ngay cái chỗ mình ngồi tối đa 30 ngày. Nhưng mà với cái khả năng cấu tạo đặc biệt của chất nước, thì những cái năng lượng mình gửi vào nó sẽ giữ được tối thiểu 90 ngày. Thành ra chúng ta thấy cái sự lưu giữ năng lượng của nó rất là lâu. Cái thứ hai, cái sự lưu giữ năng lượng, cái nồng độ của nó cũng rất là lớn, tức là nó có khả năng lưu giữ năng lượng tới khoảng 6.000 lần, hay nói đúng hơn tức là chúng ta có thể pha loãng nó ra 1/6.000, cái năng lượng nó vẫn còn được lưu giữ. Lấy ví dụ như cái chai nước mà quý vị đã được chú Nguyệt gửi cái năng lượng đó vào rồi, nếu như mình đem một cái giọt nước đó ra mình bỏ trên kính hiển vi, sau khi mình đông lạnh nó rồi mình để dưới kính hiển vi, mình sẽ thấy cái hình này. quý vị đem chai nước đó về, quý vị đổ vào trong cái nồi thịt lớn là quý vị thêm 5999 chai nước không khác. Quý vị trộn đều xong quý vị múc ra, quý vị lấy một giọt, quý vị đem đi đông lạnh, quý vị so với kiến định vị, nó vẫn có cái này. Tức là cái nồng độ của nó đậm đặc đến như vậy. Đó, thành ra chúng ta thấy cái đó là mình tặng vào cái ưu. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn qua cái khuyết của nó, nếu như mình nhìn qua cái khuyết của nó, với cái điều kiện tiện nghi ngày nay, khi mà mình sử dụng nước mà qua hệ thống ống nước hết, thì cái góc độ của nó sẽ càng ngày càng nhỏ hẹp lại. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là những cái cặn bẩn trong đường ống càng ngày sẽ càng gia tăng. Phải không? Rồi, cái điểm thứ ba cũng từ cái tính chất lý học này nó ảnh hưởng vào tính chất hóa học. Tức là chúng ta biết để hạn chế những cái đó, người ta xử lý nước bằng những cái hóa chất. Tức là hai cái chất nguy hiểm nhất trong nước là chloride và fluoride. Thì như vậy khi nó đi vào trong nước như vậy thì tất cả những cái phản ứng sinh lý sinh hóa của mình sẽ bị ảnh hưởng và mình cũng sẽ bị nhiễm độc với nó. Thì đó là cái mặt trái thứ nhất trên cái điều kiện càng ngày càng tiện nghi. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy càng ngày mình càng đô thị hóa nhiều quá, phải không? Càng ngày mình càng sử dụng thiết bị điện tử nhiều quá, thì tất cả những cái sóng điện từ trường càng ngày nó càng gia tăng cái tốc độ và cái mật độ của nó. Bởi vì mình sử dụng nhiều thì nó gia tăng, đó là điều hiển nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, cái sự phát triển đô thị của mình càng ngày càng gia tăng, thành ra nó không có lan tỏa, nó không có thông thoáng được. Thì như vậy khi nó đi qua những cái thành vách tường ốc thì nó sẽ bị chật và nó sẽ phản hồi lại, thành ra cái mật độ nó lại càng dày đặc hơn. Đó, thì như vậy chúng ta thấy một cái ví dụ điển hình là cái microwave. Nếu như mình sử dụng nước mình nấu thì nó sẽ khác. Nếu mình nấu bằng nồi, mình nấu bằng ấm, mình nấu bằng ga, bằng củi, bằng điện thì nó sẽ nở ra, nó tròn trịa, nó thông thoáng. Và nếu mình sử dụng microwave thì nó tanh bành hết. Thì như vậy tiện đó, rất là tiện đó, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Cái thứ hai là các cái thiết bị electronic device, và cái nguy hiểm nhất là cái mobile phone. Hay lấy đúng hơn là những cái phone không dây, tức là phone ở nhà của mình mà những cái khọt lát cũng vậy. Thành ra khi mình có nhiều cái thiết bị đó trong nhà mình, khi mình sử dụng nó nhiều quá thì mình sẽ bị tổn hại. Nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả những cái phân tử nước trong người mình và trong cái môi trường. Rồi cái thứ ba là mình lên tới cái phần tâm lý. Tâm lý thì mình thấy rằng ngày nay con người ta bị căng thẳng, bực bội, bị bất an, bị lo lắng, sợ hãi. Thành ra chính vì vậy mình nói những cái ngôn từ nặng nề, không có ái ngữ, không có đẹp đẽ. Rồi ngay cả khi mình giải trí cũng vậy. Quý vị thấy khi mình giải trí ngày nay người ta không còn sử dụng nhạc nhẹ, nhạc giao hưởng nữa, mà người ta thích những cái nhạc rock, nhạc rap. Đó, thì nó cũng làm cho cái phân tử nếp nó tâm bằng hết. Thành ra tại sao người ta hay bị căng thẳng, người ta hay bị bạo động, người ta hay bị những cái bệnh tật. Đó, thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà mình bị những cái lạm dụng như vậy, khi mình bị những cái lạm dụng như vậy thì toàn bộ những cái thể dịch trong người mình, mà cái thể dịch mà căn bản nhất, cái thể dịch mà căn bản nhất trong con người của mình đó là cái tế bào máu trong cái hồng huyết, trong cái blood vessel của mình. Cái đó là cái căn bản nhất để nuôi dưỡng và bảo vệ mình. Thành ra nếu như mình lạm dụng, nếu như mình lạm dụng hết tất cả những cái đó thì mình sẽ thấy những cái tế bào máu của mình nó dính cục lại với nhau. Nó dính chùm dính cục lại với nhau. Còn nếu như mà mình biết cái tính năng ưu việt của nó như vậy, thì mình sẽ chuyển hóa nó ra ngay. Và quá trình chuyển hóa từ cái trạng thái cô đặc dính lại như vậy qua cái trạng thái tròn trịa, thông thoáng, đẹp đẽ, tích cực như vậy chỉ có 12 phút thôi quý vị. Chỉ có 12 phút thôi, không lâu. Nhưng mà tại sao quá trình tu tập của mình đòi hỏi mình phải thực hiện liên tục mà lâu dài? Thì trở lại, nó là cái mặt trái của cái tính năng. Khả năng lưu giữ năng lượng của nó là rất lớn, và cái thời gian nó lưu giữ là rất lâu. Thấy không? Thành ra đòi hỏi mình phải tu tập liên tục. Thì chiều nay mình sẽ đi tiếp vào cái sự chuyển hóa của nó, cái ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Và cái tất mình sẽ đi sâu hơn một tí xíu nữa là cái nguyên nhân tại sao nó tạo ra tất cả những cái bệnh từ mỗi cái tầng tâm thức, từ mỗi cái tầng năng lượng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Thì để lúc đó mình mới thấy được cái nguy hiểm của nó, và mình phải giới hạn, và mình phải chuyển hóa. Rồi, thôi thì sáng nay tới đây là tạm đủ. Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thì chúng ta ngồi trở lại ngay ngắn, thoải mái, thư giãn và cân bằng, trở về lắng nghe hơi thở của mình để mình kết thúc trong một cái trạng thái vững vàng, cân đối, và trong một cái tâm niệm bình an. Chừng 10 phút thôi thì chúng ta sẽ chuẩn bị trở lại.